This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas, 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình của đáng lẽ là ngày hôm qua. Thưa quý vị, chương trình đọc truyện thì Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị tiếp về Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến của Mũ Xanh và Băng Tiền trong từ một cuộc di tản chiến thuật của tháng 3 năm 1975. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đến tờ mờ sáng thì toàn thể đơn vị cũng đã có mặt bên này của phá tam giang mênh mông. Niềm vui rạng rỡ trên mặt của mọi người. Phải mất thêm 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến được bến bờ. Bên bờ bên kia, sát biển, bằng một số những cái chiếc ghe go của dân hay còn lại ở cái xóm chài đó. Từ lâu mới có được một ngày nắng đẹp như ngày hôm nay. Bầu trời trong xanh với nhiều tia nắng long lanh chiếu vào mặt biển. Gió vi vu vừa đủ để mơn trớn các con sóng vỗ ì ạch vào trong bờ. Không còn gì thích bằng là ngồi đây dưới cái bóng râm của hàng dương xanh thẳm. Trên đồi cát hướng mắt về đại dương bao la, nơi đó nhấp nhô nhiều con tàu như người tình mơn trớn hứa hẹn. Ăn vội ít cơm ở cái bao gạo sấy còn lại, trong chớp mắt chập chờn những tiếng la khóc than vang vẫn còn mãi ám ảnh trong trí tôi trên đường rút chạy vào sáng ngày hôm nay. Cuộc đời khổ đến thế là cùng. Tỉnh giấc khi có lệnh cho đơn vị chuẩn bị một cái bãi bốc để mà lên tàu, đó là khoảng 2 giờ của ngày 25 tháng 3, 75. Cả lữ đoàn tập hợp trên bãi cát trắng xóa theo cái thứ tự sẵn sàng như là một cuộc hành quân đổ bộ ngày nào. Đâu phải chỉ cái việc là sắp hàng chờ lệnh lên tàu là xong đâu. Địch đã rượt theo ta đêm hôm qua, đã mò sát đích chúng tôi sáng hôm nay. Địch đã có mặt bên kia của cái bờ phà. Địch đã trà trộn trong cái đoàn quân. Theo lệnh của mặt trời Papa Zulu nào đó, tướng Lâm Quang Thi, tư lệnh phó quân đoàn 1 thì phải. Chiếc HQ 801 dành riêng cho thủy quân lục chiến đã trực sẵn cách bờ khoảng 50 mét. Nhưng mà đâu phải là chỉ có chúng tôi cần sống đâu, còn dân chúng, còn những cái người lính mất đơn vị hỗn độn kia, họ cũng cần cứu vớt như chúng tôi. Mà chẳng ai có một kế hoạch gì riêng để mà giúp đỡ họ cả. Trong cơn quẫn bách mày thì không ai mà cần nghĩ đến ai cả. Cha đạp tranh giành nhau mà sống, mạnh được thì yếu thua. Khi con rắn đã mất đầu, chỉ còn lại cái đuôi tha hồ mà nó ngóc nó ngoảy như là sức bật của một chiếc lò xo. Tất cả ùa vào nhau tràn ra tàu. Người không biết lỗi thì ôm sát những cái người mà biết bơi, ngụp lặn với tử thần trong cái sóng nước. Vài chiếc xe M113 lội nước ủi tới đè lên, tiếng rên la gào thét. Một cơn sóng nhồi lên, hai cơn sóng đập xuống, những cái đầu lô nhô, nhiều thân hình chìm liễm mất hút, trong khi mà cái con tàu này nó vẫn nổ máy, nó vẫn đợi chờ kìa. Địch đã vượt phá Tân Mỹ, đã có mặt ở cái miếu ở trên đồi cát ở đầu làng. Địch đã bắt sống được một số lính ở phía sau. Địch bắt đầu pháo rải rác khắp nơi ở trên mặt biển. Bãi bốc cũng đã không còn an ninh để mà gọi là trật tự thì cũng chẳng có nữa. Con tàu đành phải bất lực mà rời bến. Để được an toàn hơn thì lữ đoàn cũng đã quyết định là phải dời cái bãi bốc về cái hướng nam, và bằng đủ mọi cách là phải tách rời cái đám đông hỗn loạn kia, hầu dễ dàng đối phó với tình hình mới. Dọc theo mé nước đầy rẫy xác người, những bộ mặt nhơ nhác bất động ngừng thở theo cơn sóng biển dập vùi, có lạ cũng có quen. Người dễ nhận ra nhất đó là Đại Quý Ân, đại đại trưởng địa phương quân của tiểu khu Quảng Trị. chúng tôi cũng đã di tản chiến thuật bằng cái con đường máu ở mặt trận Hà Lào năm 1971, đã rời bỏ Đông Hà, Quảng Trị dọc đại lộ Kinh Hoàng vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Với sự nguy hiểm cùng cực, nhưng mà tinh thần đâu có quá tuyệt vọng như bây giờ, bởi vì dù sao đi nữa thì cũng còn một cái chút gì đó để mà chúng tôi có thể hy vọng ở một cái đoàn quân tiếp tế phía sau. Còn ở đây thì rơi vào một tình thế vô cùng là tuyệt vọng. Cả nguyên một cái lữ đoàn có hơn là 3.000 quân. Tiến thoái lưỡng nan trong cái túi càn khôn. Chỉ dọn dẹn có 4 km² thôi. Đang đang giờ dơ lưng để mà chịu trận kìa. Tàu chiến của Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn trương cờ lãng giãn ở ngoài khơi. Nhưng mà các khẩu đạo bác đâu rồi? Niềm hy vọng mong manh còn nghe nhóm đó là sẽ được tàu vào để mà đón. Nhưng mà sẽ ưu tiên theo thứ tự nào đây? Đơn vị nào sẽ phải nằm lại chịu trận và làm một cái vật hy sinh sau cùng đây? Bóng chiều bắt đầu đã trải dài trên bãi cát trắng xóa mênh mông để báo hiệu một cái màn đêm đang buông xuống. Lữ đoàn quyết định là phải rải quân để mà phòng thủ. Tiểu đoàn 4 và 7 phụ trách mặt trận phía Tây, tiểu đoàn 3 phía Nam, tiểu đoàn 5 của chúng tôi phía Bắc, đại quý Tô Thanh Chiêu, đại đội trưởng của đại đội 2 và thiếu tá Nguyễn Trí Nam là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 4 thiếu quân lục chiến cũng đã hy sinh trong giờ phút thứ 25 này. Cùng một loạt đạn của tên du kích hèn nhát bắn lén trong khi mà làm nhiệm vụ điều động quân rải tuyến. Điều đáng thương tâm nhất đó là hai người vừa mới lập gia đình và cả hai bà vợ thì đang mang thai. Cái chết thật quái ác. Tình cờ bởi bàn tay oan nghiệt của tạo hóa, của định mệnh. Tin từ Bộ Chỉ huy cho biết là tàu sẽ vào đón đêm nay, hay hoặc là trễ nhất sẽ là vào sáng sớm ngày mai. Theo thứ tự như sau: Bộ Chỉ huy của lữ đoàn, tiểu đoàn 2 pháo binh, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7. Đúng theo sự suy nghĩ, dự đoán của chúng tôi. Lẽ dĩ nhiên là các đơn vị tan hàng hay hoặc là bị sức mẻ không còn có khả năng chiến đấu thì được ưu tiên mang họ đi càng sớm càng tốt để không làm vướng bận những cái đơn vị còn lại. Nhưng mà cả Bộ Chỉ huy đã đi hết thì ai sẽ là người chỉ huy chúng tôi? Điều này thật cần thiết và quan trọng nhất. Cái thứ tự di chuyển mà không một cái binh thư nào viết ra hay hoặc là chúng tôi chưa hề áp dụng trước đây cả. Qua ánh trăng mờ ảo, dòng người bị bỏ lại ban chiều đang ồ ạt để mà kéo về cái tuyến phòng thủ. Và cũng không còn một cái cách gì hơn đó là phải chặn họ lại, nằm sát cái phòng tuyến trong cái tầm bảo vệ quả lực để mà khỏi phải làm xáo trộn cho một cái sự điều động chỉ huy của quân bạn ở bên trong. Súng vẫn nổ đều khắp nơi và chẳng có con tàu nào cập bến. Trăng vẫn lên cao, khuya dần đi. Cùng lúc đó là vài tớp người xé lẻ hèn nhát tách bến để mà rã ngủ, để mà ra khơi kìa. Rạng sáng của ngày 26 tháng 3, 75, khi ánh bình minh vừa ló dạng ở phương đông, thì con tàu cùng thủy thủ đoàn cũng đã bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ ủi thẳng vào bờ theo sự điều động của Bộ Chỉ huy. Đã có chuẩn bị sắp xếp sẵn từ trước, cho nên cái việc mà Chỉ huy chuẩn bị lần này tương đối là trật tự hơn. Ưu tiên vẫn là Bộ Chỉ huy của lữ đoàn và các thương phế binh được các đơn vị mang về. Địch thừa thắng xông lên cố ra sức đánh vào đầu của chúng tôi những cái đoạn thù chí tử. Đây là một cái điều nghiệt ngã nhất của chiến tranh, có vai có trả. Chúng tôi đã diệt gọn nguyên một trung đoàn 48 của địch một cách không có thương tiếc khi mà quét sạch chúng ra khỏi cái hang cuối cùng tại cổ thành Quảng Trị. Những cái dòng sắt oan nghiệt của đoàn chiến xa M48 và M41 đã nghiền nát vô số lính cộng sản Bắc Việt sinh Bắc tử Nam qua các dải địa đạo ngầm ở trong hầm. Khi mà tấn công, khi mà tiến vào cửa Việt kìa. Pháo địch cùng lúc là càng mãnh liệt hơn. Và chiếc tàu nằm chình ình giữa cái biển khơi vẫn là một cái mục tiêu tốt nhất để chúng có thể điều chỉnh tác xạ ngắn hay hoặc là dài. một cục lửa, hai cục lửa, rồi quá nhiều những cục lửa của những cái loại hỏa tiễn tầm nhiệt AT3 rải rác đó đây. Có cái thì rớt ngay lòng người di tản, ngụp lặn theo dòng nước. Có cái thì trúng thẳng vào thân tàu. Con tàu chồng trành, nhổ neo, tách bến. Để bớt căng thẳng, tôi chui ra khỏi cái hố trú ẩn, làm một vòng quanh tuyến. Những vệt sáng của làn đạn đạo thẳng cùng với lại nhiều cái quả đạn pháo kích, đạn chéo nhau vi vút ở trong gió biển. Các khẩu súng cối 60 ly và phòng súng phóng lựu M79 của ta cũng đã đáp lễ cầm chừng. Không có khả năng nhiều, không có khả năng nhiều lắm, nhưng cũng đủ để mà chứng minh rằng là bên em vẫn đang có ta đi nè. Dọc theo mé nước sát biển, thầy trò của thiếu tá Võ Đặng Phương, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, pháo binh thiếu quân lục chiến đại quý Lê Tự Hào cùng một vài người lính đang gấp rút sử dụng những cái mũ sắt của mình để mà cào cào moi hố. Họ là những người sau cùng bị sót lại khi mà hầu hết đơn vị của mình cũng đã được lên tàu.
207 đây, 416 gọi, anh ở lại take care con cái nha.
Vâng, nhận rõ.
416, 207.
416, 207, đó là biệt hiệu của thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 thiếu quân lục chiến, người thâm niên và giỏi nhất trong đoàn bạn tôi. Còn 416 đó là danh xưng của trung tá Nguyễn Đặng Tống, lữ đoàn phó của lữ đoàn 147. Nắng chiều cũng nhạt dần, sóng biển thì rì rào và bờ cát là trống vắng đến một lạ lùng. Không còn một bóng người lai vãng. Họ đang chiến đấu ở tuyến đầu, họ tránh núp đạn ở dưới hố sâu, họ hối tiếc, họ thèm thuồng vì một con tàu khác. Các đại đội lại thêm một số những cái bị thương, lại thêm vài người để chết nữa. Đạn dược lương thực cũng cạn dần, trong khi chúng tôi cũng cố hết sức để giữ vững tinh thần của binh sĩ bằng cách là liên lạc của máy thường xuyên với các đại đội. Cảm giác bị dứt bỏ đã bắt đầu nhem nhúng trong một cái ý nghĩa của mình, nhưng mà tôi vẫn chưa dám tin rằng là điều này là có thật cả. Bởi vì nếu mà như vậy thì còn có một cái thể thống gì đến quân đội và tổ quốc mà biết bao người đã hết lòng yêu thương và phục vụ. Mò mẫm vào cái cuốn đặt lệnh truyền tin, tôi dẫn máy qua một cái tần số bộ tư lệnh sư đoàn đang ở đâu ở trên đèo Hải Vân, với cái trạm liên lạc chuyển tiếp giữa Huế và Đà Nẵng. Người tiếp tôi đó là đại quý Đang, tùy viên của tư lệnh. Đại quý Dương, cho tôi xin gặp Lạng Sơn. Đó là biệt danh của thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh của sư đoàn thủy quân lục chiến.
Lạng Sơn đang bận lắm, có gì ông anh nói tôi sẽ chuyển.
Nhờ đại dương trình với lại Đặng Sơn là cho chúng tôi một cái lệnh kế tiếp nữa chưa?
Ở đây cũng đang lu bu lắm, không có ai có thể giúp gì được cho ông anh đâu. Tốt hơn hết là safe service, good luck ông anh.
Mặt mày tôi tối sẫm say sẫm,
tối tâm say sẫm thất vọng, tôi ném cái ống liên hợp xuống cát safe service. Có nghĩa là tự lực cánh sinh, tùy cơ ứng biến, có thể là mạnh ai nấy lo và có thể là tan hàng đấy nữa.
Thế rồi khoảng xế trưa, mặt trời Papa Zulu lại xuất hiện bằng một giọng thật là đánh thép. Ông đã ra lệnh cho một cái chiếc HQ khác, bằng bất cứ giá nào là phải bóc tiếp chúng tôi. Con tàu lại tách sóng hướng thẳng vào cái bờ có phía bắc của tuyến phòng thủ chừng khoảng 200 mét. Lần này thì tiểu đoàn 4 sẽ lên tàu dưới sự sắp xếp chỉ huy của thiếu tá Đinh Long Thành, tân tiểu đoàn trưởng của đơn vị này. Bất kể đó là đơn vị nào thì bất cứ đó là ưu tiên cho ai thì thật nhiều những cái đám người từ mọi hướng cũng đổ ập về đây, tràn xuống như là thác lũ. Con tàu quá tải trọng trành trên mặt nước, chân vịt thì ngưng quay nằm bất động. Bởi vì sao vậy? Bởi vì máy hỏng rồi. Lại thêm một đêm nữa rồi sẽ đến với một cái tình thế mà mỗi lúc một tồi tệ hơn. Phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng mà phải giải quyết bằng cách nào đây? Tôi gọi cho HS1 Lê Hồng, Quảng Nam, người cận vệ thân tín nhất, đến Đã sau khi mà đã cạo nhẵn một cái bộ râu của mình, và chính nhờ nó mà tôi cũng đã ăn nên làm ra trong cái đời binh nghiệp và được giấy phép của Bộ Tổng Tham mưu cấp hẳn hòi với cái lý do là uy tín cấp chỉ huy. Anh chuẩn bị cho tôi một ít nước và một vài những gạo sấy đi vào phòng thân nghe chưa. Nam do dự méo máu: Ông thầy đừng bỏ tụi em, có gì cho tụi em theo với ha. Thuận Thành, hai hiệu tính viên cũng òa lên khóc: Yên trí đi thầy trò, mình sẽ sống chết có nhau mà. Đầu óc tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi những lời đề nghị của đại quý Đan, đó là ông anh nên self-service đi. Nhưng mà chuyện này thì cũng có 5-7 cách khác nhau. Hãy tìm một vài người lính thật khỏe mạnh, bơi nhà nghề mà phải là dân mà chuyên mà đi mà điển ở Nha Trang hay hoặc là Phan Thiết, mò vào nhà dân hay hoặc là dọc theo cái mé nước để tìm sẵn một cái chiếc ghe thiệt là tốt, chuẩn bị sẵn sàng rồi thừa nước đục thả câu, sẽ cùng bỏ trốn như mà là một cái loại chuột vậy đó. Nhưng mà cũng chẳng phải dễ dàng lắm đâu. Chúng ta sẽ bị bắn chết bởi đồng đội trước khi mà nạp mình cho một cái bầy cá mập, hay hoặc là tuyên bố hoạch tẹt rõ ràng ra đơn vị tan hàng mạnh ai thì nấy lo đi, đâu phải là lỗi của mình đâu. Điều này thì quá trắng trở và trắng trợn luôn, chẳng còn tình nghĩa gì cả. Và nếu mà còn sống thì làm sao mà dám nhìn lại mặt nhau như là hai chồn ba ke, lo mắt nhung chánh chọc ba ngành. Các đại đội trưởng luôn đang lì lợm nhậu rượu như là uống nước, mà đánh giặc thì rất là chí tình. Tôi cả đã liên lạc mãi với lại thiếu tá Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, cùng với lại thiếu tá Sử, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Chúng tôi đã cùng đồng ý với nhau là chẳng còn cách nào khác hơn mở đường máu xuôi nam về cái cửa biển Tư Hiền, còn nước thì còn tát thôi. Nói là mở đường máu chứ thực ra nó chỉ là một cái cách thối thác cho một cái sự tan hàng, đường về nó bít lối rồi. Bởi vì mà nếu mà có trầy da tróc dãy đến nơi thì cũng chỉ là một cái vùng trời mây nước mênh mông, ngồi đó để chờ nộp thịt cho chằng à. Di chuyển thì cũng theo thứ tự lớp lan, nhưng mà đội hình thì cũng chẳng còn cả. Sức mòn lực kiệt, súng cầm tay thì tinh thần cũng đã mất, đạn dược thì cũng không nữa, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy 1-2-3-4, 1-2-3-4, đường trường xa con chó nó thà con mèo, càng xa địch bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu à. Nhiều tiếng nổ chát chúa ở phía sau. Của địch thì ít, mà của ta thì nhiều. Những người lính bị thương không còn khả năng theo kịp đoàn quân, bò lết lại với nhau, bung chốt lựu đạn nổ để mà thà chết dinh còn ngân sống nhục. Đứa con đầu của tiểu đoàn 3 sói biển đang bị một đại đội du kích chặn lại. Phía trước ùa về, ở phía sau thì đùng tới, vô vọng tuyệt vọng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi thèm một cái sự sống bằng lúc này. Miệng thì luôn luôn lẩm bẩm xin trời Phật giá hộ, cùng tắc biến, biến tắc thông. Nhóm chúng tôi còn 5 người tấp vào một cái xóm dân chài, hy vọng là sẽ được giúp đỡ bởi tình quân dân cá nước ngày nào. Nhưng hiện tại thì quân cũng đã tan, thì tình cũng sẽ chẳng còn. Mặc dù đã cố gắng cũng nài nỉ hết sức, kể cả tiền bạc thuê mướn, nhưng mà họ đã từ chối thẳng thừng. Chủ ghe đó là một gã trung niên lực lưỡng, mặt rỗ hoa mè, chắc là tên Việt Cộng nằm dùng hay hoặc là du kích gì đó. Thôi thì tam thập lục kế, kê súng vào đầu dọ nạt là thượng sách nhất thôi. Đây là lần thứ 2 tôi chạy giặc. Lúc nhỏ vừa lúc 5 tuổi theo mẹ trốn vào rẫy, mỗi lần mới sớm mai thằng Tây nó bố vào rừng ta quyết trốn. Và bây giờ thì sau 26 năm khi mà đã trưởng thành ở trong quân ngũ, vẫn còn súng còn đạn trong tay, cùng những cái người chiến hữu, người bạn bè, tôi phải chạy trốn giặc cộng đây nè. Thằng chủ ghe nó đang ngồi với tôi bây giờ đây nè, đó là một tên Việt Cộng, chính rõ 10-10 rồi. Hắn phá mái cho ghe ngừng, hắn làm dấu chỉ điểm mỗi lần mà kề sát ghe địch đi. Nhiều người dọa đánh hắn tại chỗ, tôi ngăn không có cho. Chuyện gì thì gì tôi cũng phải tính đường về, nếu mà nhỡ thì sao chứ. Chỉ dọn dẹn có mấy ngày phù du mà bao nhiêu điều biến đổi dồn dập bất ngờ. Không biết số phận của tôi và bao nhiêu người khác nữa rồi sẽ ra sao khi mà ánh bình minh của một ngày mới xuất hiện đây. Hy vọng sống còn chỉ là một cái việc hiếm mọn nhỏ nhoi trong cái chết xảy đến mới là một cái điều chắc chắn. Rồi tờ mờ sáng hôm sau, khi đã cạn hết nhiên liệu, chiếc ghe đành nằm chênh vênh trên mặt nước mênh mông của vùng Tư Hiền giữa rừng cờ giặc. Xa xa đó là những dãy núi chập chờn xanh thẳm của đỉnh đèo Hải Vân, như réo gõ như mời mọc thèm thuồng tiếc rẻ. Và số phận cũng đã an bài, nhưng rồi cũng có lúc là chí tuy còn mong tiến bước mà sức không kham nổi đoạn đường dài. Sự nghiệp bao năm đeo đuổi thôi cũng đành gián đoạn từ đây. Bởi từ đâu? Bởi do đâu? Bởi vì đâu? Giả từ vũ khí ném xuống dòng sông định mệnh. Ngồi chờ địch đến, đổi đời lịch sử sang trang. Chúng tôi bị trói tay lùa lên bờ. Chúng tôi đã bị giải phóng tất cả những quần áo, những đồng hồ, những cái dây chuyền, những cái đồ đạc. Một vài người bị dẫn đi xử bắn dã man lắm. Chúng tôi bị sĩ giả đấu tố, làm tay sai cho đế quốc. Chúng tôi không còn là chúng tôi nữa. Chỉ vì chúng tôi là chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam tự do, bị bỏ rơi lại phía sau, thề sống chết thủy chung và chiến đấu hết mình. Cuộc đời tù đầy của vài ngàn quân nhân cũng bắt đầu từ cái ngày đáng nhớ ấy, 27 tháng 3 75, tại một địa danh nhỏ hẻo lánh quen thuộc của thôn Vĩnh Lộc, Thừa Thiên Huế, ngay trên tổ quốc thân yêu của chúng tôi kìa. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến, từ một cuộc di tản chiến thuật tháng 3 năm 1975 của Mũ Xanh Phạm Văn Tiền. Đến đây xin được tạm dừng. Hoàng Tính cảm ơn chú Tiền, Mũ Xanh Phạm Văn Tiền với một cái câu chuyện của Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến mà có dịp Hoàng Tính được đọc, được cảm nghiệm những cái tâm tình của chú cũng như là của Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến vào lúc bấy giờ của tháng 3 năm 1975, cũng là một cái cảm nhận để cho quý vị hiểu thêm về những người lính Thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh hùng, đã oai dũng bao nhiêu. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hòa Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau.